Ứng Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 10, lá thư số 7, thư trả lời cư sĩ Lý Úy Nông, thư thứ 7. Đọc thư biết Chí Phạm sanh con trong tháng 5 bị bệnh nặng, về sau do niệm thánh hiệu Quan Âm mà được lành, lại còn sanh nở dễ dàng, đứa con tướng mạo đoan chánh. Thật có thể nói Bồ Tát là bậc cha mẹ đại từ bi. Một người hồi hồi ở Hồ Nam, tức là người theo đạo hồi hồi quy y, chỉ có một gia đình này mà thôi. Tên là Mã Thuấn Khanh, và vợ cùng con cái 5-6 người đã quy y trước đây. Giữa thu năm ngoái gửi thư đến, nói bà vợ sanh hai đứa con đầu còn khỏe, chứ về sau mỗi lần sanh con đều bị bắn huyết, đáng sợ lắm. Nay không lâu nữa sẽ sanh, hội có biện pháp nào không? Quan dạy vợ chồng họ cùng niệm thánh hiệu Quan Âm. Thư gửi đến, ngày hôm sau bà ta liền sanh, chọn chuẩn bị những chuyện khó sanh, bắn huyết. Về sau, ông ta gửi thư đến cảm tạ, nói rõ nguyên do. Cần biết rằng, muốn cho con cái hiền thiện, nếu không tích lũy công đức, lợi người, lợi vật, sẽ chẳng thể được. Đừng nói, tôi không có tiền của, chẳng thể tích đức lợi người. Cần biết rằng, giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính. Phàm gặp hết thảy mọi người đều khuyên họ chọn hết bổn phận của chính mình, lại còn nói với họ thiện ác, nhân quả, sanh tử luân hồi, khiến cho lòng họ kiên sợ, nhất định sửa lỗi hướng lành, hồng trở thành người lương thiện. Lại còn nói với họ về lợi ích của Phật Pháp, khiến cho họ tín phụng tu trì. Phàm gặp ai bệnh nặng đều bảo họ niệm Phật và niệm Quan Âm. Phàm gặp phụ nữ đều dạy họ niệm sẵn, để chẳng đến nỗi vì sanh nở mà phải chịu khổ hay mất mạng. Dạy hết thầy với người ấy đừng tạo sát nghiệp, giữ lòng từ thiện. Lợi người lợi vật chính là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Những điều như thế há cần phải có tiền tài mới làm được ư? Nếu gia đình dư giả thì cũng nên đem tiền tài làm công đức. Thêm nữa, ông nên bảo Chí Phạm, con cái hiền thiện quá nữa là do mẹ ủng đúc, nuôi nấng, dạy dỗ. Người mẹ vừa nói ấy chính là khuôn mẫu cho con cái. Nếu chị biết nuông chiều con cháu, mặc kệ cho nó quen thói, dầu đứa có thiên tư tốt đẹp cũng đều học theo thói xấu, huống là những đứa vốn chẳng tốt ư? Đấy là trách nhiệm của nữ nhân, so với nam giới càng đặc biệt sâu nặng hơn. Ông may mắn có 3 trai 1 gái, sẽ vì tổ tông rạng danh gia đình, do khéo dạy dỗ con cái, vì con cái tích lũy công đức để cầu Phật trời che chở, nghị nhớ. Nay đặt pháp danh cho đứa con thứ 3 của ông là Tông Đào. Đạo là cội nguồn của lẽ trời, tình người là chuẩn mực của hết thảy mọi pháp. Nếu có thể lấy việc đề cao đạo làm chánh yếu, thì nhỏ là nhất cử nhất động, lớn là sáng tỏ minh đức, đạt đến chí thiền, đều có thể do đây mà đạt được. Con tuy còn bé, nhưng đặt tên như vậy để mong cho nó lớn lên sẽ nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, ắt sẽ mong danh phù hợp với thật mới thôi. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, chẳng dốc sức nơi giáo dục chủng gia đình, sẽ khắc nào dựng lầu gác trên không, nhất định chẳng thể đạt được hiệu quả. Muốn cho con cái của chính mình tốt đẹp thì phải sốt sắng dạy dỗ con trai, con gái đang độ tuổi thơ ngây, dạy cho chúng nó biết có đạo làm người của thánh nhân và thiện ác, nhân quả, quyết định chẳng sai, mở tung những ngăn chặn khiến cho đường đời của chúng trở thành con đường bằng phẳng. Mong ông hãy đem những ý này nói với Chí Phàm, lại cũng nên nói với hết thảy mọi người. Đó gọi là một lời khiến cho đất nước hưng thịnh vậy. Lá thư số 8, thư trả lời cư sĩ Tông Nguyền. Qua các thứ cảnh tượng lúc lâm chung của Lệnh Thê đã được ghi chép, đủ thấy pháp trợ niệm lợi ích lớn lao. Đã biết lợi ích của pháp trợ niệm, sao trong lúc thường ngày chẳng khuyên khắp hết thảy mọi người niệm Phật cầu sảnh Tây Phương. Nếu lời ông nói chẳng phải là thiêu dệt thì bà nhà quyết định vạn sanh. Đối với phẩm vị do bà ta chọn không có chánh tín, lâm chung chưa từng phát đại bồ đề tâm nên sẽ sanh vào hạ phẩm. Chớ nói theo như kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã dạy thì người thuộc hạ phẩm đều là chúng sanh tạo nghiệp. Bọn họ vốn là người ác niệm Phật, tức là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, được khuyên nhủ nhiều lần vẫn chẳng tin. Thân, miệng, ý đều bán Tam Bảo. Đến khi lâm chung sợ chết, nghe nói đến lợi ích của sự vạn sanh Tây Phương mới sanh lòng tin, quyết định sanh trong hạ phẩm. Nhưng sanh trong hạ phẩm so với sanh lên trời làm thiên đế, thiên vương vẫn còn cao siêu hơn vô lượng vô biên lần. Nghiệp đã siêu phàm nhập thánh thì đâu còn thiểu sót chi. Người đời nay ưa phô trương hư vọng, chuyện này tức chuyện tướng trạng vạn sanh tốt lành chớ nên làm giả. Hễ bày trò giả dối thì người mất bị tổn hại, mà chính mình cũng mắc tội, đem phàm làm thánh. Hãy bảo lại lời này với các xã hữu, khuyên họ chú trọng tu hành thật sự để là chân Phật tử. Nếu không sẽ trở thành quyến thuộc ma. Bệnh lao phần nhiều là do thường ăn nằm quá độ mà ra, đến nỗi phải chết sớm. Nhưng lúc chết lại nảy sanh lòng tin, và nhờ sức trợ niệm ấy chính là biến nghiệp nhân duyên thành thiện nhân duyên. Nay gửi thọ Khang Bảo Giám, sức trung tăng lương, liễu phàm tử huấn, tịnh độ thánh hiền lục, mọi thứ một bộ, và sớ cầu con. Ba điều trọng yếu để cầu con, xin hãy đọc kỹ, ngõ hầu con cái sau này chẳng đến nỗi bị chết thảm như thế. Lá thư số 9, thư trả lời cư sĩ Tượng Đức Trạch. Nay may mắn vì bị bệnh, bèn lấy Phật mà được lành, từ ngoại đạo trở lại Phật đạo. Nếu chẳng phải là đời trước đã có thiện căn, làm sao được như thế? Hãy nên sanh lòng cảm kích lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn lao. Tâm hổ thẹn phát sanh, tâm tà vậy sẽ diệt. Hổ thẹn là bước đầu để nhập đạo. Đã muốn học Phật, hãy nên cực lực giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, để làm người hiền người lành trong thế gian, ngõ hầu lập được nền tảng. Ấy là vì Phật Pháp dùng tám quy, ngũ giới, thập thiền để dạy hết thầy tử chúng. Nếu chẳng giữ vẹn luân thường, vân vân, thì khí phần tám quy ngũ giới cũng chẳng có, sẽ trở thành tội những trong cả nho giáo lần thích giáo. Dẫu có tu trì những do tâm bất thiền, lợi ích đậm ra nhỏ tí ti. Nay đặt pháp danh cho ông là Đức Trạch, nghĩa là dùng tâm đại bồ đề, tự lợi lợi người để tu trì tịnh nghiệp, tự hành dạy người, xảo cho hết thảy mọi người quen biết đều cùng được gọi Phật ân. Vì thế đặt tên là Đức Trạch. Mẹ ông tuổi đã cao, hãy nên khuyên cụ sanh lòng tỉnh phát nguyện, thường niệm Phật hiệu cầu sanh Tây Phương. Cụ không đọc được kinh sách thì hãy nên kể cho cụ nghe cảnh tượng tịnh độ, phương pháp tu trì, ngõ hầu cụ được lìa sanh tử ngay trong đời này. Đấy là đại hiếu tôn kính cha mẹ. Đối với thế thiếp, hãy nên kính trọng như khách, chớ nên quên thân đuổi theo dục lạc. Hãy nên đem ý này nổi với cô ta, đôi bên cùng chú trọng giữ gìn thân thể, để con cháu đông đầy sẽ chẳng đến nỗi bệnh tật chết yểu, chẳng lo không thể hạnh phúc đến già. Con cái hãy nên khéo dạy từ bé, nếu không sau này chúng có thể đi vào ngõ rẽ, ấy chính là tự diệt dòng họ của chính mình đấy. Nay gửi cho ông những sách Tịnh Độ Thập Yếu, Phật Học Cứu Kiếp Biên, Sở Cơ Tiên Đào. Trong sách ấy có bài Thuốc Trị Bệnh Cùi, Chánh Tín Lục, Văn Sao, Giả Ngôn Lục, Thọ Khang Bảo Giám, vân vân. Phàm những pháp tu trì giữ thân đều đã đầy đủ chẳng thiếu, nhưng phải nghiêm túc tu trì mới được. Đối với những pháp luyện đan vận khí của ngoài đạo đã học trước kia đều nên bỏ sạch đi. Cần biết rằng đấy là những pháp để giữ thân, chứ không phải là pháp để liễu sanh tử. Dùng tấm lòng trong sạch, ít ham muốn để giữ gìn cái thân, sẽ có ích không bị tổn hại. Dùng luyện đan vận khí để giữ thân, nếu sử dụng thích đáng sẽ tặng thêm tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh. Nhưng nếu dùng sai cách thì mắt lòa, tai điếc, xanh mụn nhọt, ghẻ chốc. Gần đây những người trong đồng thiện xã phần nhiều có những kẻ thân tê liệt, tâm sĩ ngốc, xin đừng vì lợi ích nhỏ nhoi mà vẫn chẳng chịu bỏ pháp luyện đan vận khí đi. Quan già rồi, mục lực, tinh thần, công phu đều không đủ, trở nên thường gửi thư tới. Do đã có những sách Văn Sao, Thập Yếu, Cứu Kiếp Biên, vân vân, cố nhiên không cần phải gửi thư hội han nữa. Nếu muốn làm bậc đại thống gia thì gửi thư hội sẽ chẳng thể đạt được. Thật hết sức khó trở thành bậc đại thống gia. Dẫu có đạt được thì cũng chẳng vì thông suốt lớn lao mà có thể giải quyết xong xuôi chuyện sanh tử trong đời này đâu nhé. Lá thư số 10, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ hai, trích lục. Cái chết của Huệ Tá là do cha mẹ, bà nội của anh ta gây ra. Nhà ấy sanh được đứa con thông minh, dĩnh ngộ, chẳng dạy anh ta đào, giữ gìn thân thể, ít dục vòng. Đã sớm cưới vợ chỗ anh ta, lại chẳng nói tới lợi ích của việc tiết dục và cái hòa của việc buông lung dục vòng. Hai kẻ thanh niên ấy chỉ biết cầu vui, chẳng biết sẽ chổng chết. Đến khi đã mắc bệnh rồi vẫn chẳng bao giờ trở về Ninh Ba, đến nỗi bệnh nặng hơn cả năm, rồi tới nỗi phải chết. Sắp chết, chồng thấy vợ vẫn còn động tình, cho nên phải cắn ngón tay để đè nén dục tâm. Những chuyện như vậy trong thiên hạ nhiều lắm, chỉ thuộc hai chuyện. Một đệ tử nhà nghèo, cha chết sớm, học nghề buôn bán, tư chất thuần hậu. Năm 15-16 tuổi liền cưới vợ, thân thể đã bị tổn thương. Trước hết, anh ta giữ sổ sách cho một tiệm bán the lụa. Người bạn bảo anh ta sang chùa Pháp Vũ núi Phổ Đà dưỡng sức mấy tháng. Đã khỏe mạnh rồi, bà mẹ cằn nhằn người giới thiệu, chỉ sợ anh ta xuất gia, lôi kéo ông chủ tiệm và bố vợ đến gọi anh ta về. Quản nói với người đến tìm, trở về thì được, nhưng hãy để cho người vợ thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta chưa hoàn toàn bình phục thì chớ nên gặp gỡ. Những người ấy đều là những kẻ chẳng hiểu chuyện nhất, đều chẳng nghe lời quan. Anh ta vẫn giữ sổ sách trong tiệm. Quan sang Thượng Hải đến tiệm ấy, chủ tiệm cũng là người tốt, có quen biết, trông thấy anh ta sắc mặt tươi nhuần, biết anh ta vẫn biết tiết dục. Sau này quan trở về núi, tới Ninh Ba, thấy sắc mặt anh ta biến đổi quá sức, hỏi con có về nhà hay không. Thưa, về tới nhà chỉ ở 4 ngày, mà hình dạng so với lúc chưa về đã khác hẳn một trời một vật, rốt cuộc chết mất. Chàng trai ấy thông hiểu văn tự, biết nghe lời. Nếu chẳng phải do bà mẹ ương ngạnh đứng ra quyết đoán, chắc chẳng đến nỗi phải chết yểu. 2. Lại có con của một đệ tử quy y, bố vợ cũng quy y. Người này khá thông minh, rất giỏi anh văn. Do chẳng biết tiết dục nên ngã bệnh, muốn sang Tây Hồ, Hàng Châu. Nói hễ con sang Tây Hồ, bệnh sẽ lành được một nửa. Cha mẹ chẳng biết anh ta không dám gặp vợ, chẳng chịu cho đi. Anh ta lại muốn vào bệnh viện, do vậy bèn đưa vào bệnh viện, nhưng vẫn cho người vợ thường tới thăm. Rốt cuộc anh ta chết trong bệnh viện. Ông bố vợ kể chuyện với quan. Quan bảo các ông là lũ người si dài, đến nỗi anh ta chẳng muốn chết mà cứ ép anh ta phải chết. Tiếc cho anh ta chẳng nói rõ, chẳng dám thấy mặt vợ, vì hễ trông thấy mặt vợ sẽ hứng tình dị tinh. Huệ Tả sắp chết, thấy vợ liền cắn ngón tay. Ông tưởng là anh ta chán ngán, vẫn chưa đúng sự thật đâu. Ấy là vì anh ta chế ngự dục niệm. Đến khi chết, được sức trợ niệm của mọi người, chính mình vẫn có tính tâm. Vì thế chết rồi tướng mạo biến đổi thành tươi đẹp. Do vậy biết Phật lực, pháp lực, chúng sanh tâm lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Tâm lực của chúng sanh mà chẳng nương nhờ Phật lực, pháp lực sẽ chẳng thể hiển hiện được. Do nương vào Phật lực, pháp lực mà được hiển hiện, vì thế mới hiện tượng ấy. Còn em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì chớ nên nói, hễ đã dậy thì rồi chẳng nói với chúng đạo giữ gìn thân thể, giảm bớt ham muốn, chắc sẽ điều khó tránh khỏi đến nỗi thụ dâm, tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chạy theo dục lạc, điều khó tránh khỏi. Con trai thì cha và thầy bảo bán nó, con gái thì mẹ sẽ nói. Nếu vợ của Huệ Tá biết được nghĩa này, anh ta đau đến nỗi mất bệnh gần cả năm rồi chết. Thời cổ, quốc gia còn hạ lệnh khuyến con người tiết dục, nay thì bệnh đã gần chết, vẫn chẳng cho chia cách. Do vậy, những gã thanh niên tự vong oan uổng chẳng biết là bao nhiêu, cứ đổ hết cho số mạng. Há mạng có thể khiến cho bọn họ thảm sắc dục không chán ư? Huệ tá bị chết oan uổng, nếu cha mẹ sớm khuyên dạy, anh ta hiểu lợi hại xấu xa, chọn chẳng đến nỗi chết, vì thế nói là oan uổng. Huệ tá sanh về Tây Phương là chuyện may mắn, nếu không có ai trợ niềm thì do chết vì dâm dục, dẫu chẳng đọ vào ba ác đạo cũng khó tránh đọ làm thân nữ và thân gái làng chơi. Do mọi người trợ niềm, được nhờ vào Phật từ lực nên được kết quả ấy. Chuyện của anh chàng này chẳng cần phải lan truyền, nếu muốn lan truyền thì phải dựa theo ý quan đã nói về chuyện giữ thân tiết dục để nói thêm vào, chẳng cần phải tuân theo nguyên văn, chỉ dựa theo ý thì sẽ khiến cho những kẻ làm cha mẹ và các thanh niên đồng lòng, mà cũng tỏ rõ ba thứ Phật lực, pháp lực, chúng sanh lực đều chẳng thể nghĩ bằng. Lá thư số 11, thư trả lời cư sĩ chân tình, trích lục. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi, quan chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng, dậy thì sớm, 11, 12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên, không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thụ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị chẻ chồi, ắt phải khổ héo. Con em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu, dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức thì thân thể yếu đuối không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ, sư trưởng tuy chẳng nói đến đạo tiết dục giữ gìn thân thể, vì thế quá nửa bị bệnh chết đều do thủ dâm và tham ăn nằm mà ra. Do vậy, Khổng Tử đáp lời Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu rằng: cha mẹ chỉ lo lắng về tật ấy, chính là dạy phải kiêng ăn nằm. Chẳng kiêng ăn nằm thì trăm bệnh đua nhau phát ra. Có thể kiêng ăn nằm thì giảm bớt bệnh tật nhiều lắm. Mạnh Tử nói: dưỡng tâm giả có nghĩa là do kẻ khéo dưỡng thân ắt phải nhờ vào chế ngự tâm, chẳng cho dục niệm khởi lên, nên gọi là dưỡng tâm. Mặc thiện ư quả dục, kỳ vi nhân giả quả dục, tuy hộ bất tồn yên giả. Quả hỷ, kỳ vi nhân giả đa dục, tuy hủ tồn giả, quả hỷ. Có nghĩa là dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít ham muốn. Ai làm người mà ít ham muốn, tuy tâm người ấy có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người mà lẫm ham muốn, tâm dù có giữ được đạo nghĩa thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Cổ nhân trọng sanh mạng người dân, thiên nguyệt lành trọng sách lệ ký chép. Ba ngày trước khi sấm động vào lúc giữa mùa xuân, viện quan chấp lệnh cầm mỏ gỗ đi khắp nẻo đường rao truyền: sấm sắp rền, kẻ nào chẳng kiêng ân ái, tức là ăn nằm, sẽ sanh con chẳng vẹn toàn, ác có tai nạn hung hiểm, tức là chân tay, thân thể chẳng trọn vẹn, hoặc sanh ra quái thai, hoặc vợ chồng bị chết, hoặc bị bệnh ngặt nghèo, nên nói là ác có tai nạn hung hiểm. Đấy là chánh lệnh của quốc gia. Nay thì cha mẹ, sư trưởng, chọn chặn nói với con cái về chuyện này. Đến khi đã ngã bệnh, thầy thuốc cũng chẳng bảo kiêng ăn nằm. Ấy là vì chẳng có mạng người là chồng, chỉ mong người ta bệnh ngày càng nặng để phải chữa trị nhiều hơn. Thầy thuốc dùng tâm như thế, tội khác nào bọn cường đạo chặn đường cướp của. Bệnh của ông bất luận là do nguyên nhân nào phát sanh, đều nên lấy việc đoạn hẳn chuyện ăn nằm làm phương sách để mau được lành bệnh. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng một lần, để mong chẳng lỗi đào, tiếp nối đời trước, mở ra đời sau. Đừng thường xuyên ân ái, sẽ sanh được con cái thể chất khỏe mạnh, tánh tình từ thiền, thọ mạng dài lâu, vẻ vang nhiều lắm. Quan đưa cho vị sư mang thư ông tới đây một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, nhờ trao lại cho ông. Văn luận lý trong cuốn sách ấy đều đáng tuân theo. Chỉ có điều trong những ngày kiêng ăn nằm, ngày vía của những vị thần thánh có thần thông nhỏ nhoi cũng đều kể vào, dường như không thích đáng lắm. Nhưng đối với chuyện ngày vía của đại quý thần thì nên kính, chứ đối với ngày vía của tiểu quý thần, nếu chẳng kính sẽ do vậy mà bị chuốc họa. Hãy đừng nên bàn luận bừa bãi thì may mắn lắm thay. Dùng điều này để tự lời, mà cũng dùng những điều này để lời tha. Do vậy, tự tu tịnh nghiệp sanh về Tây Phương giống như trao bằng khoáng chuộc lại vật cũ. Nữ nhân cũng thế, ai muốn tiết dục, ắt trước hết phải nổi nguyên do với vợ, sẽ chẳng đến nỗi gia đình bị lục đục. Trong đời có những kẻ thanh xuân chôn chồng, nguyên nhân quá nửa là vì chẳng khéo tiết dục mà ra. So với cảnh giữ phòng không ở quá, sao bằng tiết dục để được hạnh phúc đến già chẳng hay hơn ư? Đây là đối với nữ nhân mà nói. Đàn ông cũng nên biết những chuyện kiêng kỵ có liên quan đến tánh mạng của nữ nhân, để chính là người phối ngộ có đức hạnh hằng nâng đỡ, tạo lợi ích cho nhau. Quán ăn nói dài dòng chỉ vì bị tâm tha thiết, có lẽ đã gây nhàm tai người nghe. Tịnh độ ngũ kinh là căn bản của pháp môn tịnh độ. Hãy đọc kỹ lời tựa, sẽ tự biết được những ý chánh. Tịnh độ thập yếu là chức thuật thiết yếu nhất của tịnh độ. Quan trọng nhất là sách Di Đà Yếu Giải, là bạn chú giải tuyệt diệu nhất của kinh này. An Sĩ Toàn Thư là sách đứng đầu các thiện thư, cảm ứng thiên trực giảng, dùng chữ đơn giản, dễ hiểu nhưng không dung tục. Kẻ nhã người tục cùng xem đều được lợi ích. Ấn Quang Văn Sao văn tuy vụn về chất phác, nhưng nghĩa lý chấp nhận được. Nổi theo những điều được sách này đề xướng, chắc chắn chẳng bị chê là trái luân thường, gây rối đất nước. Hãy nên lấy Thọ Khang Bảo Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện họa phước. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 10.